nghĩ về vua Thích Ý Tâm, bài viết của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc do Phật tử Quảng Hương diễn đọc. Luận Đại Thừa Trăm Pháp do Bồ Tát Thế Thân thế kỷ thứ tư Tây Lịch tạo, nêu rõ tám thức tâm vương hàm tâm ý thức thuộc ngành tâm lý duy thức học và là một tông phái duy thức tông thuộc Đại Thừa Phật Giáo. Tâm ý thức như trở thành một đề tài lớn, quan trọng, bàn cãi bất tận lâu nay trong giới Phật học thuộc tâm lý học. Bồ Tát Thế Thân Tào Luận lập Du Già Hành Tông ở Ấn Độ và sau ba thế kỷ, Pháp Sư Huyền Trang du học sang Ấn Độ, học tông này với Ngài Giới Hiền tại Đại học Na Lan Đà, Ấn Độ năm 626 Tây Lịch. Sau khi trở về nước Trung Hoa, Huyền Trang lập Duy Thức Tông và truyền thừa cho Khuy Cơ 632-682, Xiển Dương Giáo Nghĩa lưu truyền hậu thế. Pháp Sư Huyền Trang sinh năm 602, mất năm 664, là nhà Phật học lỗi lạc, uyên thâm giáo lý Đại Thừa về Vạn Pháp, nghiên cứu tường tận, phân tích, chi ly hai phần Pháp tướng và Pháp tánh. Pháp tướng là tượng trạng của Vạn Pháp, tâm, ý, thức, nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vân vân. Pháp tánh hay pháp tịnh là thực tượng chân như, hay còn gọi là pháp giới, niết bàn. Theo định nghĩa pháp tịnh là nói về thể, cái thể không đổi, nên chân như là thể của muôn pháp, hàm cả nhơ, sạch, nơi loài hữu tình hay loài phi tình. Tịnh nó không đổi, không biến, nên gọi là pháp tánh. Pháp tánh này phần nhiều tiểu thừa không đề cập đến, nhưng các nhà đại thừa thì bàn cãi rất sôi nổi, như các ngài Từ Ân, Tông Pháp Tưởng, Gia Tường, Tông Tam Luận, Hiền Thủ, Tông Hoa Nghiêm và ngài Trị Khải, Tông Thiên Thai. Mỗi vị có một sắc thái riêng vì là tổ của bốn tông thật đa diện, mở rộng cho những nhà nghiên cứu Phật học sau này. Từ trung, pháp tánh gồm đủ cả thiện lẫn ác, nên sinh ra các pháp có nhiệm có tình. Pháp tánh rộng khắp và có nhiều tên gọi khác nhau như pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thực tế, hư không giới theo kinh Đại Bạc Nhã. Còn theo Duy Thức Luận gồm có bốn như thẳng nghĩa, chân như, pháp giới, thực tế. Thứ nhất, tâm ý thức khác hay giống nhau? Câu hỏi rất quen thuộc đối với người học Phật xưa nay. Dù có câu trả lời của Luận Chủ Thế Thân qua Luận Đại Thừa Trăm Pháp, nhưng vẫn có người nêu hỏi, vì tâm thuộc về tâm thức, như nói tâm viên ý mà, dù không hình dung được nhưng biết nó vô cùng nhạy bén, linh lời, dẫn dắt ta đi vào đường tà, mê cung không lối thoát. Bởi có người có mắt như mù, có tai như điếc, miệng vù như câm, mùi quen người mài cứ lầm, lưỡi ưa nếm vì chốc mòng khổ tâm, thân hay chạm xúc ân cần, ý năng dao động pháp trần quẩn quanh. Mạc na thứ bảy đàn anh, a lại gia thứ tám thành chủ ông. Cả tám thức, mỗi thức đều có phần hành riêng, quyền hạn cũng như bao hàm hầu trọn vẹn, nhằm nói lên các pháp hữu lậu của ba cõi sáu đường trong kiếp luân hồi. Tâm theo luận 100 pháp gồm 5 vị: tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành và vô vi pháp. Nhưng tâm ý thức chỉ thuộc vị thứ nhất, tâm vương. Tâm vương gồm có 8 thức: nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na thức thứ 7 và a lại gia thức, chỉ chung 8 thức. Tâm vương là điểm thứ nhất, khác nhau về danh số: nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý, mỗi căn liền theo thức, nên gọi chung 6 thức này là thức. Là điểm thứ hai, thức mạt na thứ 7 gọi là ý, do bảo vệ từ ngã, phát triển từ ngã và yêu cầu người khác tôn trọng từ ngã. Theo luận Đại Thừa 100 pháp thì người nào cũng đều như thế, cho nên giữa ta và người đấu tranh không dừng, làm cho thế giới điên đảo, biển đồng bất an. Riêng thức A Lại Da thứ 8 gọi là tâm, vì nó được ví như kho chứa, tàng hay tàng thức, lưu giữ hạt giống thiền ác. Và thứ 3, khác nghiệp dùng, như tâm có thể tạo nghiệp thiền, có thể tạo nghiệp ác. Theo luận Khởi Tín nói, tâm đồng thì có tên là nghiệp. Và nếu thí dụ, nếu có người ngồi tình, tuy thân miệng không đồng, có thể tâm đang đánh tan vọng tưởng, đồng niệm, đây chính là tạo nghiệp. Đồng niệm thiền, tạo nghiệp thiền, đồng niệm ác, thời tạo nghiệp ác, đi xuống 3 đường ác. Con người của ta, tâm niệm lúc thiền, lúc ác, nên có thể lên, có thể xuống, vĩnh viễn trong 6 đường luân hồi, hụp lặng trong biển khổ không ngừng. Thế nhưng, đâu phải chỉ có lục phàm luân hồi do tâm biến chuyển ấy, mà thành tựu tự thánh cũng từ sự hẹp hòi hay rộng dung của cái tâm ấy. Vì sao? Nếu hành giả phát tâm chán ghét, xa lìa, thì đó là thanh văn, duyên giác của tiểu thừa. Còn như phát tâm bồ đề thì đó là bồ tát của đại thừa. Chỉ có phát tâm bồ đề mới thành tựu Phật quả vô thường. Luận Đại Thừa 100 pháp do Lê Hồng Sơn dịch, trang 60 và 61. Hầu hết chúng ta đều nghĩ và nhận rằng tâm là trái tim bằng da bằng thịt ở trong thân, hoặc có người cho rằng tâm ngoài thân, như tôn giả A Nan trả lời Phật qua 7 lần nhận tâm đều lầm trong kinh Lăng Nghiêm. Phật bạc tâm trong thân và cũng bạc luôn nếu tâm ở ngoài thân, thì thân với tâm riêng biệt không liên lạc mật thiết nhau. Như thế, cái gì thân biệt tâm không biệt, cái gì tâm biệt thân không biệt. Nhân đó, Phật giơ tay lên cho A Nan nhìn, thì cả mắt và tâm đều thấy tay Phật cùng một lúc, nên biệt tâm không ở ngoài thân. A Nan lại cho rằng, nếu vậy, cái tâm trong nhãn căn con mắt cũng bị Phật bạc. Lần thứ tư, A Nan cho rằng tâm ở cả trong lẫn ngoài thân. Phật nếu thí dụ, khi ông nhắm mắt thấy tội, cái tội ấy có ở trước mắt không? Nếu ở trước mắt thì cái tội ở trước mắt chứ không ở trong thân được. Cũng như ông ở trong nhà tối, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn, các vật trong nhà tối đều là phụ tàng của ông hay sao? Còn như cái tội không đổi với mắt ông, làm sao gọi thể tội? Lần thứ năm, A Nan nghĩ rằng tâm không ở trong, ngoài và chẳng giữa, mà tùy hợp, nghĩa là cái suy nghĩ là tâm, hễ nó hợp với chỗ nào thì tâm liền ở nơi đó. Phật bác, vì tâm không có thực thể nên không tùy hợp được. Lần này Tôn giả A Nan từ cho rằng nếu tâm không ở trong cũng không ở ngoài, vì tâm cùng biệt với thân đồng lúc, hẳn phải ở chằng giữa. Nói chằng giữa nhưng A Nan không xác định được chằng giữa ở chỗ nào, nó ở cảnh hay ở thân, vì ở cảnh hay thân đều không nêu lên được đích xác, thì cũng như không có chỗ, còn giả như nêu lên được cũng không nhất định chỗ nào là chằng giữa. Cuối cùng, ngài A Nan bạch Phật rằng, như lời Phật dạy, cái tâm hay biệt, phân biệt, không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, không ở chỗ nào cả. Vậy cái tâm ấy hoàn toàn không dính mắc đâu cả. Tất cả những suy nghĩ của A Nan qua 7 lần tìm tâm như thế hoàn toàn không thỏa đáng. Ý có nghĩa là suy tư phân biệt, bao trùm mọi tác dụng tâm lý cùng sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cả tám thức, nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na và a lầy da đều có chung tác dụng, niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn, nên ý cũng gọi là tâm hay thức đều không gì trở ngại. Nếu ý được dùng làm chỗ ý cử cho cơ năng nhận thức gọi là ý căn, là một trong sáu căn, trong 12 xử gọi là ý xử, trong 18 giới gọi là ý giới. Thứ hai, nghiệp dùng tâm thức từ phàm lên thánh. Chừng nào tâm còn nàng phiền não ba độc ngự trì, sai sự, thì lúc đó ta vẫn đang còn loay hoay, hụp lặng trong nhiệm ái của sanh tử. Đến khi chuyển được tám thức, năm thức trượt thành sở tạc trĩ, thức thứ sáu diệu quan sát trĩ, thức thứ bảy bình đẳng tánh trĩ, thức thứ tám đại viên cảnh trĩ, mới đủ lực chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành giác ngộ để trở thành hàng thánh giả. Không thể nào so sánh giữa Phật và chúng phàm phu về mặt tu chứng. Ở đây chỉ có thể khái niệm tâm thức giữa thánh phàm phân thành hai vẻ cho dễ phân biệt. Cột thứ nhất, tâm phàm phu. Cột thứ hai, tâm Phật thánh. Có hàng lượng, vô hàng giới, hẹp hòi, ích kỷ, từ bi lời tha, khép chặt, rộng mở bao dung, ba nghiệp bất tình, ba nghiệp thanh tình, nhiệm ba độc tham sân si, giải thoát khỏi ba độc. Từ lời, lời tha, tham lam tích chữa, bổ thị ban phạt, bất an thường trực, an nhiên từ tài, sống khổ nào, sống an lạc, kể thừa gia nghiệp, thừa từ tuệ giác. Từ đó ta có thể rút tỉa thành những bài học cần thiết quý giá như: mưu toan bị thất kế, tỉnh lừa người liền gặp quả báo tương xứng, hãm hại người bị luật pháp trì phạt, tùy tội nặng nhẹ sự phân. Bổ thị được nhiều điều lợi lạc ở hiện tại và về sau như tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng. Mặc dù vậy, luật pháp thế gian vẫn chưa giải quyết công bằng tội phạm bởi thiếu liêm chính, công minh. Chỉ có luật nhân quả là minh bạch, chính xác ở hiện tại cũng như trong tương lai gần hoặc xa, nhằm khuyến thiện trừ ác. Do vậy, người có tu tập, tùng niệm kinh chủ, niệm Phật, tham thiền hẳn có tâm chứng. Chẳng hạn kinh Dược Sư tuy ngắn gọn mà Đức Thế Tôn vẫn cặn kẽ gia tâm, phân tích lợi hại giữa nhân và quả cho người hành trì tiền so sánh, hầu tránh gây tạo ác nghiệp, mà hỗn danh là hắc nghiệp, đổi nghịch lại là bạch nghiệp, nghiệp sáng tình giải thoát. Đối tượng Phật giảng dạy kinh Dược Sư cho mạng thù thất lợi cùng bổn chủng trì tùng, học hỏi để chuyển đổi nghiệp ác thành nghiệp thiện. Theo kinh Dược Sư, Đức Thế Tôn giảng dạy phần bổ thị hay không bổ thị, có lời hay bất lời như thế nào, rất rõ ràng ta cần học hỏi, quán chiếu. Đức Thế Tôn bảo mạng thù thất lợi đồng tử rằng, có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bọn sẻn tham lam, không biết bổ thị mà cũng không biết quả báo của sự bổ thị là gì, ngu si vô trí, thiểu hẳn đức tin, lại ham chữa chất của cải cho nhiều, đêm ngày bo bo gìn giữ, thấy ai đến xin lòng đã không muốn, nhưng nếu cực chẳng đà phải đưa ra thì đau đớn mệt tiếc, dường như lắc thịt cho người vậy. Lại có vô lượng chúng hữu tình tham lận, chỉ lo tích trữ của cải cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự bổ thị, kể cả người thân. Bổ thị là ban cho người của cải, giáo pháp và tâm vô ủy, hay nói cách khác là tài thị, pháp thị, vô ủy thị. Cho nên bổ thị cũng gọi là cúng dường cho những bậc trên như Phật, chư Tăng, cha mẹ hay cho những ai cần. Và nhờ đó các vị an ổn tu hành, cầu nguyện phước lành đến người cúng dường. Bổ thị trừ diệt tham lam, bọn sẻn, keo kiệt, khinh mạng, do lòng từ bi rộng rãi khi trao món quà tới người nhận bằng tâm hoan hỷ, chia sẻ, hiểu biết. Người làm hành bổ thị như vậy sẽ được quả báo giàu có, ít bình, sống lâu, gia đình hiệu thuần, an vui hạnh phúc. Trái lại, người không biết điều lành dữ thì tham lam, buồn xìn, thấy kẻ xin tới liền xua đuổi, mặn rủa nặng lời, hoặc nếu có cho cũng với thái độ hỏng hách, khinh thường, như muốn tổng khử đi cho khuất mắt. Vì thiểu đức tin nên luôn tiếc của, từ cho cái gì của mình cũng đều quý giá còn hơn vàng, nên muốn tóm góp vào thật nhiều nhưng lại không muốn cho ra. Thậm chí việc ăn tiêu của mình cũng không dám xài, thì có đâu đem của cho người. Cho dù những kẻ ấy là cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, đã vậy lại còn muốn vơ vét bòn rỉa của người thân. Nếu có cơ hội chẳng kể gì tội lỗi, quả báo cứ Phật tịnh làm càng, như kinh văn nêu rõ. Nếu có những người nào thọ các giới của Phật để tu học mà phá giới, phá phép tắc, hủy hoại chánh kiến, bỏ sự đa văn, có thói tăng thường màng, che lấp tâm tánh, cố chấp cho mình phải, người khác quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với ma, những kẻ ngu si ấy tà kiến mà lại còn khiến cho nhiều người cũng bị sa vào hổ nguy hiểm, khi chết bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mặc dầu ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước sống trong cõi nhân gian, đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu Ngài, thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người. Chiêm nghiệm quả báo nhãn tiền là nói tắt ngang, thật ra chúng nằm trong ba thời kỳ: hiền báo ngay bây giờ, sanh báo chờ thời gian chín mùi, như người gieo hạt giống phải đợi đủ ngày tháng mới thu hoạch, thời kỳ thứ ba, hầu báo phải chờ lâu hơn, qua năm tháng quả mới trổ xanh. Do vậy, những người làm ác mà thấy ra hậu quả liền biết sợ sệt, như sợ đau khổ, tủng quần, côi cụt, tật nguyền, thù ghét, vân vân, và trở lại làm việc bố thí, cũng như khen ngợi, tán thán người khác bố thí, nên không tham tiếc như trước kia nữa. Bây giờ là cơ hội tốt cho người bố thí, không những cho của cải, tiền bạc, thuốc men, quần áo, chỗ ở, đồ ăn uống hay công ăn việc làm thuộc ngoài tài do mồ hôi nước mắt tạo thành. Lại tiện xa hơn, còn đem cho cả đầu mắt, tay chân, máu thịt, các cơ phần vân vân để cứu người thuộc nội tài. Nhờ vậy, kẻ tiệt của giờ đây đủ cơ duyên hành bổ thị cho những người cần, và từ xem của cải chẳng đáng giá gì, chỉ cần phát tâm rộng rãi, từ bi, khoan dung, hiểu biết là đầy đủ tất cả nghĩa, như ta thường nghe câu: chọn người giao đúng việc, vật cho đúng đối tượng. Lại dĩ nhiên, người bổ thị quên của bổ thị, người nhận của và mình là người cho cũng thế. Có như vậy, việc bổ thị mới hàm nghĩa chân chánh trong niềm tin chánh pháp giải thoát của Như Lai. Thứ ba, Thánh Phàm Dung Thông. Một bài kệ đáng chú ý nhất của Kinh Hoa Nghiêm như: nhược nhân dục liệu tri, tam thể nhất thiệt Phật, ưng quảng pháp giới tánh, nhất thiệt duy tâm tào. Dịch nghĩa: nếu người muốn hiểu rõ chư Phật trong ba đời, nên quán tánh pháp giới hết thảy do tâm tạo. Trong bài kệ đặc biệt có hai cụm từ pháp giới tánh và duy tâm tạo mà cổ kim thánh hiền đã bỏ bao tâm huyết, năng lực và tuệ giác, kể cả thân mạng, trong công hành tu trì thành tựu chứng đạt như Đức Thế Tôn và thánh chủng đệ tử của Ngài, lưu lại hậu thế một gia tài đồ sộ, đó là di sản giác ngộ tâm như chúng ta đang thừa hưởng. Gia sản vĩ đại cao quý ấy xài mãi vẫn không hết, mà lại còn làm cho phong phú hơn. Nếu hàng hậu bối biết kế thừa thông minh với tâm, ý, thức, có chắc lọc tu tập đúng pháp là bắt được mạch nguồn tâm linh của thầy tổ Phật với sự mạng kế thừa xứng đáng. Nhờ đó không còn thấy sự xa cách giữa Phật và chúng sanh, phàm và thánh, mà tất cả đều dung thông như nước của muôn dòng đều đổ về biển cả, hòa nhập thành một vị, đó là vị giải thoát. Trước đây Ngài A Nan bị nàng Ma Đăng Già quấy rối, Phật phải dùng thần chủ Thủ Lăng Nghiêm dạy nàng. Rồi nay lại kẹt pháp tu đình, không tự giải thoát, nên thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ giáo. A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyển 105, Đại Chánh Tàng, cuốn 27, trang 542. Đức Thế Tôn dạy A Nan pháp đình Tam Ma Địa, có dẫn câu chuyện dòng họ Thích bị tiêu diệt như thế này. A Nan theo hầu Đức Phật, luôn ở bên cạnh Đức Thế Tôn, nghe giảng về pháp Tam Ma Địa, cho chỉ Phật còn giảng rộng nhiều hơn thể. Tuy nhiên, A Nan vẫn còn nghi ngờ không biết mình có tiếp nhận được không, nên cầu thỉnh Phật chỉ dạy. Phật bảo rằng, ông khéo hay thọ trì những gì Như Lai giảng dạy, nhưng cần phải dứt khoát không hồ nghi. Vì sao Phật dạy thế? Vì pháp đình Tam Ma Địa là chánh đình, lìa trào cử hay dao động. Nếu tâm còn nghi ngờ tức chưa định, nên người hành trì cần phải nhiệt tâm mới thành tựu. Vấn đề là tâm ngài A Nan chưa đủ định lực nên buồn lo dòng họ Thích bị tiêu diệt, mà nguyên nhân là do ông vua Ác tên Tỳ Lô Trạch Ca gây ra. Như phá hủy thành Ca Tỳ La, sát hại cả dòng họ Thích, A Nan đã chứng kiến cảnh điêu tàn đổ nát, như cung điện trở thành gò hoang, lầu quán đổ nát, thành quách ngựa nghiêng, cửa nẻo hư hoài sụp đổ. Quang cảnh hoang tàn vắng vẻ, thậm chí các loài chim bay, thú chày cũng tìm cách trốn lạnh xa không dám xuất hiện. Với cảnh những bé trai, gái, mồ côi cha mẹ cùng những người thân khác chạy theo A Nan kêu khóc thảm thiết, chứng bày tỏ nỗi khổ mất cha, mất mẹ cùng người thân, không có ai nương tựa, cậy nhờ. Thảm nạn xảy ra không những chỉ mất nhà cửa, của cải, xóm giềng, bà con, mà còn mất cả nhân mạng, kể cả các vị xuất gia, đạo sĩ, bị giết lên tới hàng chục vạn người. Đó là nguyên nhân khiến A Nan phân tâm nên không giữ được chánh định. Trái hẳn với tâm lo lắng của A Nan, Đức Thế Tôn đủ cả oai lực, dung dị tự tại, hiện ra như luận dẫn. Đức Thế Tôn từ tốn an nhiên, sáu căn nhàn tịnh, tuệ giác vững trụ như núi, tâm ngài thư thái, nhịp niệm an bình, các căn điều hòa vững chãi, chấm chủ an tường. Ngài vào thành nhập định, tu quán các pháp hữu vi, vô thường hoài diệt. A Nan quan sát tư thái Thế Tôn sáng rỡ là thường, nhan sắc ngài tươi tắn mạc diệu làm sao, nên liền tự nghĩ: Đức Thế Tôn với ta cùng nơi sinh quản, cùng bà con thân thuộc, thì việc mất còn tan hợp cùng giọng nhau thôi. Thế nhưng Thế Tôn lại an nhiên bất động, vững trụ như núi, còn ta lại bị khổ não thế này. Hẳn là Phật phần nhiều nhờ an trụ trong không tam ma địa, còn ta thì luôn tưởng nghĩ tới thành trì. Phật nghĩ tưởng nơi nhàn tịnh, A Nan này nghĩ tới người thân. Phật nghĩ trung dung, A Nan nghĩ tới chúng hữu tình. Phật nghĩ tưởng pháp viên mãn rốt ráo, nên ngài an nhàn bất đồng như núi. Vấn đề cho thấy rõ sự sai biệt giữa bậc thánh giải thoát với người tu chưa đủ công phu. Cho dù nhập định, hành trì, nhưng một đàn nhậm hưởng nội, còn một đàn luôn hưởng ngoài. Như người nấu cát, muốn thành cơm không bao giờ được. Phật biết rất rõ tâm A Nan cùng chúng tỳ kheo do không biết tu thiền. Ngài từ tốn thông thả đi tới thành thất La Phiệt và tạm dừng chân ở Lộc Mậu Tinh Xá. Lúc đó, A Nan vẫn còn sầu khổ chưa dứt, liền đến chỗ Phật và bày tỏ rằng: Con nhớ lại trước kia, có lần cùng chính con đây, trong lúc đang nghe Phật giảng pháp mà tâm cứ lo buồn, nên con có điểm hồ nghi, mong ngài chỉ dạy. Con cũng thường tu pháp không tam ma địa, nhưng không biết đó là pháp không gì. Có thuyết nói trù trong không, chỗ hành không và cùng bốn oai nghi hợp với pháp không này. Có phải đây là pháp mà Phật luôn an trù? Con theo đúng lời Phật dạy, trù bản tánh không, quán bản tịnh pháp không vô ngã, mà vẫn thấy sự biến hoài vô thường, cứ vẫn không hết lo buồn. Nhân đấy, Phật dạy A Nan cùng chư tỳ kheo phải dứt trừ vọng niệm. Nghĩ tưởng cung thành lầu quảng đổ nát, hoài diệt vô thường, tâm không định. Nghĩ tưởng người thân thuộc, bằng hữu lân ly xóm giềng, nói chung là loài hữu tình ly tan, tự biệt, làm tâm bất an, không thể nhập định thiền quán. Thứ tư, kết luận. Pháp tánh như đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không gì khác hơn là các phẩm tâm mà không phân biệt tâm nào. Chúng bao hàm hết thảy như vua và quần thần, bề tôi kề cần không rời nhau, như có thơ đề. Thử xem tám pháp tâm vương, như vua một nước đảm đương trị vì, bao gồm các bộ sở ti, điều hành sắp đặt thực thi chế tài, mắt thân mũi lưỡi cùng tai, trông nghe ngửi nếm hòa hài chàm va, thức thử sáu quan sát qua, thu vào chọn lựa mạc na sẵn sàng, dẫn đầu a lại gia tàng, duy thức học vĩ thức tàng chữa dung, phần hành tập trung ba dạng, năng tàng sở tàng ngã ải chấp tàng, đi trong sanh tử niết bàn, xuống lên đọa lạc trần gian nội chìm, si mê ảo ảnh kiếm tìm, nghịch lưu thảnh cảnh về miền chân như. Thơ Tâm Vương do Hòa Thượng Thích Bảo Lạc sáng tác. Tóm lại, thức là hiểu biết phân biệt, và tất cả tám thức đều có công dụng hiểu biết phân biệt. Ý có nghĩa sanh diệt, tương tục không gián đoạn, mà cả tám thức đều niềm niềm sanh diệt tương tục cả. Như vậy, tâm, ý, thức, theo đặc tính mỗi thức, thì thức thứ tám có nghĩa tích, tập, thù thẳng nên gọi là tâm. Còn thức thứ bảy về nghĩa sanh diệt, tương tục nên gọi là ý. Và sáu thức trước về nghĩa phân biệt thù thẳng nên gọi là thức. Thức, ý, tâm hay tâm, ý, thức, nói cách khác chỉ khác nhau hình thức, giống nhau về nghiệp dùng vậy. Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, ngày 23 tháng 3 năm 2020, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc.